Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ công du Trung Quốc không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam và nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên mức cao nhất giữa lúc cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gay gắt. Tổng thống Biden kết thúc chuyến thăm Hà Nội hôm 11 tháng 9 sau khi gặp mặt các tứ chủ lãnh đạo của Việt Nam, trong đó có ông Chính. Ông Biden đã cùng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố đưa quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ ngoại giao mà Việt Nam trước đó có với bốn nước, trong đó có Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 9 cho biết rằng ông Chính sẽ công du Trung Quốc từ 16 đến 17 tháng này theo lời mời của chính phủ Bắc Kinh, theo truyền thông Việt Nam. Các báo trong nước đồng loạt đưa tin rằng Thủ tướng Chính sẽ tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN tại thành phố Nam Ninh ở tỉnh Quảng Tây như những hoạt động chính của ông khi tới Trung Quốc. Theo VnExpress, ông Chính sẽ dự lễ khai mạc hội chợ và hội nghị cũng như thăm các gian hàng của Việt Nam tại đây. Các hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc ASEAN. Cùng trích dẫn thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Tuổi Trẻ cho biết ông Chính đã hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và tham gia một số hoạt động đối ngoại khác trong thời gian ở đây. Các lãnh đạo Việt Nam thường gặp mặt các lãnh đạo Trung Quốc trước hoặc sau khi tiếp đón hay công du Mỹ, một động thái được nhiều nhà quan sát cho là nhằm cân bằng quan hệ với hai siêu cường và tránh làm cho Trung Quốc tức giận. Trước khi có thông tin Tổng thống Biden sẽ đến Việt Nam, ông Chính đã đến Bắc Kinh hội kiến Thủ tướng Lý vào tháng 6. Tại Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đầu tháng 9, ông Chính lại gặp ông Lý khi cùng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Jakarta của Indonesia, nơi Tổng thống Biden cử Phó Tổng thống Kamala Harris đến tham dự thay để thăm Việt Nam. Tại cuộc gặp này, hai Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu. Chỉ vài ngày trước khi ông Biden tới Hà Nội, Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đón tiếp trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. Cuộc gặp được cho là nhằm tăng cường sự tin tưởng giữa hai đảng trong lúc Hà Nội và Bắc Kinh kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trước đó, vào cuối tháng 8, ông Trọng đã cùng Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội Hùng Ba lên Lạng Sơn để tham quan cửa khẩu quốc tế hữu nghị giáp biên giới hai nước. Sau khi thăm Trung Quốc trong tháng này, ông Chính dự kiến sẽ đến Mỹ tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, theo truyền thông trong nước. Bà Hằng được Tuổi Trẻ trích lời nói với các phóng viên tại buổi họp báo ở Hà Nội hôm 14 tháng 9 rằng ông Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Nam tham gia phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ từ 17 đến 23 tháng này. Theo người phát ngôn, ông Chính dự kiến phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng như Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bên cạnh các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Cũng đưa tin về hoạt động sắp tới của ông Chính tại Mỹ, VnExpress cho biết người đứng đầu chính phủ Việt Nam dự kiến có cuộc gặp gỡ, hội kiến với lãnh đạo chính quyền Quốc hội Mỹ và tham dự một số hoạt động liên quan đến kinh tế, thương mại giữa hai nước cùng một số hoạt động đối ngoại khác. Chuyến công du đến Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các kết quả của chuyến thăm của Tổng thống Biden. Bà Hằng được VnExpress trích lời nói như vậy. Sau các hoạt động ở Mỹ, ông Chính sẽ tới Brazil trong chuyến thăm cấp nhà nước và dự kiến hội đàm với Tổng thống Lula da Silva, cũng như gặp lãnh đạo Quốc hội Brazil. Theo VnExpress, Brazil hiện là đối tác kinh tế thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin, với kim ngạch thương mại đạt 6,78 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng 6,6% so với năm trước đó.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người có những phát biểu cứng rắn về tranh chấp Biển Đông, qua đời vào ngày 14 tháng 9, 2023 vì bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 65 tuổi, truyền thông Việt Nam loan tin. Tướng Vịnh từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam trong 12 năm trước khi nghỉ hưu vào tháng 12, 2021, khi tại vị ông đồng thời là Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương. Báo chính phủ cho biết ông từ trần vào rạng sáng ngày 14 tháng 9 tại nhà riêng sau một thời gian lâm bệnh nặng nhưng không nêu chi tiết. Trang này viết, trong 12 năm làm Thứ trưởng Quốc phòng, ông Vịnh có nhiều đóng góp thúc đẩy đối ngoại quốc phòng Việt Nam phát triển như cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, tổ chức các chuỗi hội nghị quốc phòng, quân sự ASEAN. Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Gojinowski chia sẻ trên trang Twitter, tôi tin rằng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nổi tiếng với lập trường không khoan nhượng trong các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ông đã giành được sự tôn trọng quốc tế. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc ở thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định với VOA rằng trong thời bình, tướng Vịnh là người nổi trội trong số các tướng lĩnh Việt Nam khi bàn đến chủ quyền dân tộc và tranh chấp lãnh hải. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nói.
Nhưng mà những cái đóng góp của ông ấy cho cái an ninh khu vực, cho cái nền hòa bình của Việt Nam và trong cái ban giao quốc tế ấy, thì tôi thấy là có những cái điểm sáng mà có thể ông nổi trội hơn những cái tướng lãnh khác. Cùng thời, có thể là trong cái thời gian mà ông là tổng cục trưởng tổng cục tình báo quốc phòng ấy, thì ông đã thu nhập được rất nhiều cái tin tức nhiều chiều, trái chiều, đa nguồn. Do đó ông có cơ sở để đánh giá cái tình hình ở trong nước, tình hình khu vực, tình hình quốc tế, để mà có những cái quyết sách, có những cái tham mưu cho cái bộ phận lãnh đạo cấp trên.
Tiến sĩ Đinh Kim Phúc đánh giá cao lập trường và thái độ của vị tướng vừa qua đời. Ông cho biết.
Cái thái độ của tướng Vịnh trong các cái diễn đàn an ninh khu vực, ví dụ như là Shangri-La hay là ARF v.v. đấy, thì tôi thấy rằng ông có một cái thái độ hết sức là cương quyết, khôn ngoan, giữ vững cái lập trường bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và không để có cái sự gia chạm bởi các cái siêu cường đang cái tranh giành quyền lực với nhau ở trên khu vực Biển Đông, cũng không làm mất lòng Trung Quốc, nhưng mà cũng không phải là quy lệ Trung Quốc để mưu cầu một cái nền hòa bình gì đó cho Việt Nam. Và cái quan điểm của tướng Vịnh ở trong các cái hội nghị chuyên đề về an ninh khu vực ấy, là rất là cứng rắn. Tôi đánh giá cao là vấn đề đó.
Ông Vịnh nói với báo giới trong nước vài tháng trước khi ông nghỉ hưu vào năm 2021. Không một ai ở đất nước này có suy nghĩ rời bỏ hoặc nhân nhượng về chủ quyền, đặc biệt là những nhà lãnh đạo. Nếu để mất Biển Đông thì quân đội Việt Nam, các nhà lãnh đạo sẽ có tội với đất nước. Trong quân đội, từ trên xuống dưới, đều coi Biển Đông là sống còn, chủ quyền lãnh thổ là điều chúng ta tuyệt đối không bao giờ buông tay. Trước đó, vào năm 2020, ông Vịnh nói với báo giới, không ai và không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên, vì chúng tôi độc lập, tự chủ, giành và giữ độc lập bằng sức của mình. Trong quan hệ với Hoa Kỳ, ông Vịnh được các quan chức ở Washington đánh giá cao về những nỗ lực trong việc bình thường hóa, giải quyết những vấn đề hậu chiến tranh, tẩy độc dioxin, quan hệ song phương về an ninh quốc phòng. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy phát biểu tại Thượng viện Mỹ vào tháng 3, 2021, tướng Vịnh là quan chức Việt Nam chính của tôi trong việc giải quyết di sản của ô nhiễm dioxin tại các căn cứ quân sự cũ của Mỹ, và nhu cầu của người Việt bị khuyết tật nặng về thể chất và nhận thức do phơi nhiễm dioxin. Tôi xem ông ấy như một người bạn. Thượng tướng Vịnh quê ở Thừa Thiên Huế, là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cố chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cha ông là người lãnh đạo lực lượng Cộng sản trong chiến tranh chống Mỹ cho đến khi ông qua đời trong một hoàn cảnh được cho là đáng ngờ vào năm 1967, hưởng dương 53 tuổi. Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ hoan nghênh việc chính quyền Việt Nam phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyển, một Phật tử hòa hảo, một người ủng hộ tự do tôn giáo và là người bảo vệ nhân quyền. Phó Chủ tịch Yusuf Frederick Davi nói trong một thông cáo hôm 12 tháng 9, thật vui mừng khi ông Nguyễn Bắc Truyển được trả tự do, người đã phải chịu hơn 6 năm tù oan. Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, người được Yusuf đưa vào danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo, được chính quyền Việt Nam thả hôm 8 tháng 9, nhưng buộc phải sống lưu vong tại Đức, hai ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Hà Nội. Yusuf viết trên trang Twitter, Yusuf chân thành cảm ơn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Chính phủ Đức vì những nỗ lực của họ trong việc tạo điều kiện cho Nguyễn Bắc Truyển được thả và ra đi an toàn. Trong thông cáo gửi cho VOA sau khi vợ chồng ông chuyển đến Berlin, Yusuf dẫn lời ủy viên Erik Ullén nói, chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm tôn giáo còn lại vẫn đang bị giam giữ, đồng thời ngừng nhắm vào những nhà ủng hộ tự do tôn giáo và các tín đồ. Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Đức và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Chính quyền Việt Nam bắt giam ông Truyển vào ngày 30 tháng 7, 2017 với cáo buộc lật đổ chính quyền. Vào tháng 4, 2018, ông bị kết án 11 năm tù giam và sau đó là 3 năm quản chế. Vào tháng 11, 2019, Yusuf ra thông cáo quyết định bảo trợ cho ông Nguyễn Bắc Truyển và đưa ông vào dự án tù nhân lương tâm tôn giáo, cho rằng những người như ông Nguyễn Bắc Truyển lẽ ra phải được vinh danh vì những nỗ lực không mệt mỏi để cải thiện đời sống cho những đồng đạo của mình. Thay vào đó, ông đã bị tuyên án quá mức nặng nề và bất công. Cũng trong nỗ lực vận động cho sự tự do của ông Truyển, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Joe Blackfriend đưa ông vào dự án bảo vệ quyền tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos Hạ viện Mỹ từ tháng 3, 2020. Và hồi tháng 6, 2023, trang tuyên giáo của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định rằng có những cá nhân mà Yusuf cho là tù nhân tôn giáo, thực tế là những người có những hoạt động sai trái, vi phạm cả đạo và đời, bị xử lý theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Truyền thông nhà nước nói rằng Yusuf đã đưa ra nhận định thiếu khách quan sai lệch về tình hình tôn giáo Việt Nam sau khi Yusuf tiếp tục khuyến nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Hà Nội từ danh sách theo dõi đặc biệt vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt vào tháng 5, 2023. This program has come to you from the Voice of America, Washington.